Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ đến bài số 12 trong loạt bài Hội Thánh Tôi. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hội Thánh. Bài học hôm nay sẽ tiếp tục phần 3 và là phần cuối của bài học với đề tài Kỷ luật trong Hội Thánh Tôi. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo đó là thì giờ đáp ứng, áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ma-thi-ơ đoạn 18 từ câu 15 đến 20 để cùng học hỏi và suy niệm lời Chúa qua đề tài Kỷ luật trong Hội Thánh Tôi, phần 3. Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Như người nghe lời thì ngươi được anh em lại. Ví bằng không nghe thì hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó thì hãy cáo cùng hội thánh. Là nếu người không chịu nghe hội thánh thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại thì ta ở giữa họ.
Nghĩa là nếu chúng ta có vấn đề tổn thương xảy ra mà mình không thể thiết lập dữ kiện được, mình không thể trình bày là cái dữ kiện này rõ ràng là người kia có lỗi và cái lỗi này nó rõ ràng như vậy, mình không có cái dữ kiện mà mình bị tổn thương á, thì không phải giữa chuyện mình với người đó, chuyện đó với ai? Giữa mình với Chúa. Cái chuyện này là chuyện riêng của tôi. Khi không tôi bị tổn thương, tôi đi ra gió thổi cái tôi bị tổn thương, tôi đổ thừa cái anh đi ngang chẳng hạn vậy, thì cái chuyện đó không phải chuyện của anh đi ngang. Cái chuyện là tôi bị tổn thương cách vô duyên vô lý, quá tự ái, tôi quá nhạy cảm, tôi gì đó, thì cái chuyện đó giữa tôi với Chúa chứ không phải giữa tôi với người. Thành thử khi mà mình không thể thiết lập dữ kiện, tức là mình đã thiết lập rằng mình có cái vấn đề chứ không phải là cái người đó có vấn đề. Và khi mình tới nói chuyện đó, thì vấn đề là không có trách móc là tôi thấy như thế này, tôi cảm nhận thế này. Vấn đề là đây là dữ kiện. Và chúng ta sai trật thường xuyên ở chỗ này là khi chúng ta tới nói, chúng ta không nói về dữ kiện, chúng ta nói về cảm xúc không à. Không ai có thể thay đổi cảm xúc của mình được. Nhưng mà cái dữ kiện nó là dữ kiện, cho nên phải tới thiết lập dữ kiện. Thành thử ở đây đó là nếu mình không có dữ kiện thì mình không nói. Vì nó không phải là vấn đề mà mình có thể nói được. Nếu mình có dữ kiện thì mình tới chỉ nói chuyện dữ kiện để cho người ta thấy đó là cái lỗi của người kia. Nó cũng đồng thời như thế này, khi mà cái vấn đề nó trắng trắng đen đen, nó nửa chừng đó, nó không rõ ràng đó, thì mình phải để cho người kia có cái chỗ để mà trả lời. Chứ mình không có thể gọi là giả định được cái phần của mình. Tức là khi chúng ta tới, cái chuyện phải nói, cái cách phải nói được thiết lập ở đây, đúng không? Tới để nghe người kia nói phần của người kia, và tới để trình bày cái dữ kiện mà mình đã thiết lập rằng người kia có lỗi và cho họ thấy rằng chúng ta có vấn đề, chứ không phải là mọi chuyện êm xuôi. Chúng ta thử chuyện đó trong những liên hệ gia đình thử coi, thử cái chuyện đó trong những chuyện xung khắc mình đang có. Những cái chuyện mình tưởng là vấn đề của mình với người khác, phần lớn là chuyện của mình với Chúa. Phần lớn là giữa mình với Chúa không? Thành thử chuyện đó rồi đi ra cầu nguyện với Chúa, giải quyết trong cái sự kỷ luật cá nhân nghe lời Chúa. Và khi thiết lập với người rồi đó, và biết cách nói, biết cách trình bày, dễ dàng để giải quyết vấn đề. Thứ tư là vấn đề dữ kiến. thì trách người khi chỉ có người với một mình người, chỉ có hai người với nhau. Và nói chuyện này thì cũng rõ ràng, nếu có sự xung khắc giữa hai người thì bao nhiêu người biết?
Hai.
Hai người biết trước khi gặp nhau, hai người biết trong khi gặp nhau, và hai người biết sau khi gặp nhau, và không ai biết nữa. Đó là căn bản kỷ luật mà phải có. Và tôi thưa với anh chị em, chúng ta phá luật này, chúng ta bất tuân luật này của Chúa thường xuyên. Cái chuyện xảy ra là mình sẽ không nói với người đó trước, mình chạy ra nói với người khác liền, người thứ ba. Mình không thể đi con đường đó nữa. Người nào mà đụng chạm với mình hay người nào mình cảm nhận có sự đụng chạm, chỉ mình với người đó mà thôi, mà mình chưa có được nói chuyện với người đó, mình không nói với ai hết. Vì sao? Chỉ có người với một mình người mà thôi. Sau khi mà đã nói chuyện rồi, mà chuyện giải quyết rồi đó, cũng không nói với người đó, vì xong chuyện với người đó rồi, cũng không kể lại với vợ, không kể với bạn, không gì hết. Vì sao? Không có chuyện liên hệ với ai nữa. Không kể lại quá khứ, không trình bày lịch sử, không có ỉ ôi con cá, con mèo gì hết trơn. Xong rồi, xong. Tại vì mình thường kể chuyện quá khứ, thể mình mở ra nói đó, những người khác biết những cái câu chuyện mà họ không làm gì được, không có trách nhiệm gì trong đó, không có lợi lộc gì cho ai, cho cái người mà đụng chạm đến mình và ngay cả chính mình. Thành thử, nếu vấn đề giải quyết rồi, thì nó chỉ có hai người biết và không ai biết nữa. Rất là đạt, rất là đúng. Mà khi cái người khác biết rồi, có vấn đề như thế này, chẳng hạn như hai vợ chồng cãi nhau, chuyện gì đó chưa giải quyết nhau về mét má, biết ai mét ai. Rồi sau đó hai vợ chồng hòa giải lại, bà già vẫn nghĩ hai đứa nó giận nhau, bà già vẫn nghĩ con dâu nó xấu, nó thành ra cái chuyện khác rồi. Tại vì mình nói, tại vì mình đi cái chuyện bà già không có cần biết cái này, cái chuyện này không dính liên gì tới bà, giữa vợ chồng tôi là giữa vợ chồng tôi. Anh chị em hiểu điều đó không? Tại vì cái miệng mình nó làm cái chuyện nhỏ ra bao nhiêu chuyện lớn, chuyện trong hội thánh cũng vậy. Ai đó làm gì đó, mình chưa có gặp cái gì hết trơn, mình đi nói hết người này người kia, mình nói đủ thứ. Tới cái hồi cái chuyện nó xong đó, nó không phải là cái vấn đề đó nữa, nó là cái chuyện lớn khác mà có nhiều ảnh hưởng rất là sâu đậm. Chỉ có mình với người mà thôi. Nếu mà không giải quyết được, tức là cái phần tới đó, thì lúc đó mình mới có thể nới rộng ra, và chỉ lúc đó mình mới có thể nới rộng ra và có cái luật trong khi mình nới rộng ra. Nhưng mà tôi muốn nói cái mục đích đó là như người nghe lời thì được anh em lại. Vấn đề là làm thế nào để có sự hòa giải. Ở đây nó nói là như người nghe lời thì được anh em lại. Để ý là Chúa không có nói rằng khi người xin lỗi người, khi mà đó nói tôi xin lỗi thì mới giải quyết vấn đề. Vấn đề là khi người đó thấy dữ kiện và hiểu rằng mình có lỗi. Cái chuyện người đó đáp ứng lại và nói xin lỗi hay không, nó là chuyện khác. Khi người đó thấy vấn đề rồi đó, thì chuyện chính yếu của mình là hòa giải. Có những người chỉ ra vấn đề rồi, người kia thấy lỗi rồi, nhưng mà mình ngồi chờ. Phải nói xin lỗi đi chứ. Thì nói cái gì đi chứ, còn không nói gì thôi là thôi tôi xong chuyện đó nè. Tôi đã nói với anh rồi, tôi nói với em rồi, tôi xong rồi đó. Chuyện bây giờ, nhưng mà rồi sao? Không thành bạn, không gần lại với nhau. Cái hàn gắn nó không có, nó chỉ có tiến trình trên bề mặt, nhưng mà không có sự chữa lành. Ở đây nó là phải có sự chữa lành. Cái lý do mình tới nói chuyện là để chữa lành. Và khi mình trình bày vấn đề là để chữa lành. Cho nên mình cẩn trọng trong cái lúc để nói, cái cách mà nói và cái mục đích để nói. Nhiều khi mình tới đó mình gọi là xả tuôn ra cho nó đã, rồi chết cả lũ. Đã một chút rồi chết thêm, rồi mai mốt là phải nói nữa cho đã nữa, rồi càng nói đã càng chết nữa. Thành thứ vấn đề là tại sao mình nói? Để chữa lành, để hàn gắn, để hòa thuận. Và cái đòi hỏi là nơi cái người mà bị thương tổn, chứ không phải là trên người kia. Dĩ nhiên có cái phần của người kia trách nhiệm nữa. Có 5 điểm, phải không? Giúp tôi lần nữa xoay qua người bên cạnh và nói là 5 điểm là... Bây giờ tới phần tới tôi dùng cái chữ rằng tôi tìm cầu áp lực tin kính. Tôi dùng cái chữ này hơi lạ một tí nhưng mà tôi muốn cho thấy hình ảnh ở đây. Đó là không phải tôi đi thèo lẻo nhưng mà có một cái tiến trình ở đây. Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Bây giờ nói phần đầu tiên, cái phần là nếu mà không nghe. Tức là như thế này, đây là không phải là lúc mà tôi tới nói chuyện một lần. Ông nghe không chịu là xong. Cái đó không phải. Tôi phải trở lại lần nữa, tôi phải tìm cách khác, tôi phải tìm mọi cách. Và chúng ta phải phân biệt rằng chúng ta đã tìm mọi cách để giải quyết, và phải phân biệt ra không nghe với không hiểu nó khác nhau. Nghĩa là người ta không hiểu mình nói cái gì, và người ta có thể là không chấp nhận cái lý luận của mình. Chẳng hạn như tôi thấy như vậy không đúng, phần của tôi thấy như thế này. Nghĩa là hễ còn nói thì chúng ta còn phải giữ giữa hai người mà thôi. Chỗ mà không nghe ở đây là nói là tôi không muốn nói chuyện này với anh nữa, tôi không muốn giải quyết chuyện anh nữa, anh gọi điện thoại tôi cúp, anh tới nhà tôi đóng cửa, tôi không muốn thấy anh nữa. Nhưng mà cái chuyện nó chưa giải quyết, chỉ có lúc đó mình mới có thể đi tới cái câu số 16. Hễ người kia còn nói tôi không đồng ý với anh, để về suy nghĩ lại, chưa đi được, chưa nói với ai được, vì phải trở lại với người đó. Cho tới khi người đó nói tôi muốn gặp mặt anh nữa, thì là mình mới nói nhưng mà vấn đề chưa giải quyết, bây giờ anh không gặp mặt tôi nữa thì vấn đề nó vẫn còn trong sự liên hệ, và Chúa nói là không thể để vấn đề còn như vậy được, cho nên tôi phải tìm cách giải quyết. Và đó là cái lý do tôi đi nói. Và đi nói làm sao? Cả làng cả xóm, một hai người nữa thôi. Và chúng ta phải cẩn trọng ở trong chỗ này là tìm những người mà có thể giúp để giải quyết. Ở đây đó, giúp giải quyết bằng cách nào? Là để làm chứng. Cho nên cái vấn đề ở đây là cũng không cần phải đi gặp mục sư để kéo mục sư vào, mặc dù có thể là cũng cần chứ phải không? Hay là cần những người chấp sự, dĩ nhiên cần những người tin kính và có đạo đức và có cẩn trọng trong này. Nhưng mà Kinh Thánh mở ra đó là cho tất cả những người trong hội thánh có khả năng và có chỗ nối kết để tham dự. Tức là có những chuyện xích mích với nhau đó, tôi không biết gì hết trơn, mà có người bạn gần đó là cái người có thể gặp cả hai và giúp cả hai, đem người đó vào. Nếu mà người đó cũng hiểu cái nguyên tắc, nếu người đó cũng có cái kỷ luật cá nhân, và nếu người đó vâng phục lời của Chúa, đem người đó vào. Nghĩa là mỗi chúng ta có cái trách nhiệm đem vào, như tôi nói phải là đem vào để theo phe mình, hùa lại để ăn hiếp người ta. Tôi nói mình không nghe, bây giờ tôi kéo hai ông nữa vô nói cho nó chắc chắn. Hai người đó chỉ tới với cái mục đích là như thế này, là đã thiết lập dữ kiện rõ ràng. Dữ kiện này đó là đã được thiết lập bây giờ đó, là hai người này sẽ coi qua cái dữ kiện của mình, coi mình có tưởng tượng hay không. Hai người đó nói là anh có bằng chứng, anh có dữ kiện và anh cần phải giải quyết vấn đề này. Thiết lập điều nữa đó là người kia từ khước, không muốn nghe và không muốn giải quyết vấn đề. Hai người này chỉ làm chứng cái điều đó và cũng dự phần để mà đem cái sự hòa thuận tới với nhau. Không có nghĩa là mình kéo người nào theo phe mình để vào nói thêm. Vấn đề là chuyện này phải được giải quyết, và phải được giải quyết ở trong cái áp lực của sự tin kính cộng đồng càng thêm. Có một vài chỗ để mình cẩn trọng tôi muốn dỡ ra ở trong Timôthê nhất đoạn số 5. Ở đây thì nói một chỗ kỷ luật nữa, đó là khi mình nghe những vấn đề đó mà ai nói gì tới mình hay là đem chuyện tới mình để nhờ đó, thì chúng ta phải hiểu điều này. Câu số 19, đoạn số 5, câu số 19, câu số 20. Đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng, kẻ có lỗi hay của trách họ trước mặt mọi người để làm cho kẻ khác sợ. Chữ là cái đơn kiện một trưởng lão. Nghĩa là khi mình tới mà nói chuyện về một người khác đó, nó giống như là cái đơn kiện vậy đó. Nó phải có cái bằng cớ tới cái mức là tôi có thể đem cái chuyện này ra tòa và tôi có cái bằng chứng rõ ràng mà tòa sẽ chấp nhận. Chỉ có lúc đó mình mới tham dự. Anh chị em hiểu không? Có nói là tôi giận ổng, tôi giận ảnh, tôi giận chị đó mà mình hỏi giận sao? Thiết lập không thấy cái gì hết trơn á. Mình nói cái chuyện này anh phải giải quyết giữa anh với Chúa, chứ cần cái này là không phải cái chuyện bằng cớ gì mà có thể đem tôi vào hay là đem hội thánh vào, đem cái tiến trình vào. Vấn đề là khi chúng ta được gọi vào tham dự, chúng ta trước hết là chỉnh đốn coi có cái đơn kiện hay là có cái bằng chứng rõ ràng hay không. Mà nếu thiết lập rồi đó thì chúng ta sẽ bước vào trong tiến trình đó. Nghĩa là có người nói là để tôi chia sẻ chuyện này với anh, nhưng mà đừng nói với ai, mình biết là không được rồi. Đúng không? Mà khi mình nói là cho mình biết rồi đó, mà nó không có đúng dữ kiện, mà nói tôi không có thể dự phần trong này được, anh phải giải quyết chuyện riêng đó. Nhưng mà với người kia sau khi đã không nghe rồi đó, thì đem thêm người làm chứng vào, để làm sao? Để mọi việc được chắc chắn. Nghĩa là thiết lập cái vấn đề là phải giải quyết vấn đề, và người này có cái áp lực của cộng đồng giải quyết vấn đề. Thưa anh chị em, chúng ta sai trật chỗ này thường xuyên. Hễ mình giận, mình nói xong rồi mà không giải quyết, mình để đó cho nó giận luôn. Không chơi với người đó nữa, không nói chuyện với người đó nữa. Tránh đi, không làm việc chung, làm mọi chuyện khác. Nhưng mà cái chuyện nó vẫn nằm đó, nó càng ngày nó ung thối, nó làm lan ra. Rồi mình không nói thẳng, mình nói xéo, nó bệnh riết. Dưới cộng đồng hội thánh, thấy ở bên mặt thì thấy yên ổn, vui lắm. Nhưng mà nếu mà không giải quyết vấn đề đó, ở dưới những cái hoàn cảnh nó như thế này, mình nói chuyện với nhau không được, làm việc với nhau không được, đi lâu dài với nhau không được. Phải đứng ở trong kỷ luật của lời Chúa. Tôi hết giờ rồi, tôi muốn nói phần tới nhanh chóng, thành thử tôi chỉ đưa ra những cái khía cạnh rõ ràng. Đó là tôi đầu phục thẩm quyền của hội thánh. Ở đây nói về thẩm quyền của hội thánh, và Chúa đặt để cái vấn đề thẩm quyền hội thánh rất là lớn ở đây. Câu số 17, nếu người không chịu nghe các người đó, tức là một hai người nữa mình vào, tức là bây giờ cái vấn đề có ba người biết. Tôi trở lại đó, khi đem ra nói thêm thì nói một hai người nữa, tức là vấn đề bây giờ có ba hoặc bốn người biết thôi. Và chỉ ba hay bốn người đó biết, vì sao? Vì ba hay bốn người đó trực tiếp đang giải quyết vấn đề. Mình không có nói với ai để cho biết hay là hỏi ý kiến gì nếu mà họ không trực tiếp giải quyết vấn đề. Ở đây đó là nếu mà cái người này vẫn từ khước, nói là tôi không nghe anh, tôi cũng thèm nghe ba bốn người này nữa, tôi đóng cửa thì sao? Nếu người không chịu nghe các người đó thì hãy cáo cùng hội thánh. Và nếu người không nghe hội thánh thì hãy coi như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Tức là bây giờ cả hội thánh phải chịu trách nhiệm cái vấn đề giải quyết vấn đề. Tức là bây giờ chuyện nó xảy ra giữa hai người, họ không giải quyết được, họ đã đi qua cái tiến trình thêm sự giúp đỡ của những người khác mà không được nữa, thì nó trở thành trách nhiệm của cả hội thánh. Tức là cả hội thánh bây giờ phải tìm cách nào để cho sự hàn gắn của hai người. Chúng ta lại chạy mấy chuyện này nhanh lắm. Thấy ai có vấn đề xung khắc thì mình thích nghe, nhưng mình sẽ không lãnh trách nhiệm. Nghe cho biết rồi truyền cái người khác nói cho hay, nhưng mà biểu mình làm gì mình chạy tuốt. Biểu mình đi thăm, biểu mình tới nói, biểu mình lãnh trách nhiệm, chạy tuốt. Thích nghe thôi. Làm càng sai trật nữa. Nghe để mà lãnh trách nhiệm. Hễ mà mình biết, mình trở thành người chịu trách nhiệm. Anh chị em muốn thấy điều đó không? Hễ ai nói với mình mà mình ngồi nghe đó, bây giờ chính là mình tham dự ở trong khuôn khổ đó. Nhưng mà Chúa nói thêm, quả thật tôi nói cùng các ngươi, hễ điều gì các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Quả thật tôi nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau dưới đất mà cầu xin không cứ việc gì thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại thì ta ở giữa họ. Tôi có thể nói là ba câu kinh thánh này đó bị giảng giải sai trật rất nhiều ở trong hội thánh. Mình thường dùng ba câu kinh thánh này hoàn toàn ra khỏi nội dung của lời Chúa đang nói. Mình đang nói rằng bây giờ nếu mà mình họp lại và cầu nguyện hết lòng, hết đức tin thì Chúa sẽ làm cho. Vì sao Chúa nói là nếu hai ba người thuận nhau dưới đất mà cầu xin không cứ việc gì thì Cha ta sẽ ở trên trời với họ. Rồi câu số 20 thì nơi nào mà mình nhóm lại có hai ba người thì Chúa sẽ ở với họ. Chúa ở với mình, một người Chúa cũng ở, hai người Chúa cũng ở, bao nhiêu người Chúa cũng ở hết. Không có chuyện này. Vấn đề là gì? Vấn đề ở đây là vấn đề trong cái khuôn khổ của giải quyết vấn đề hội thánh trong kỷ luật. Áp dụng vấn đề kỷ luật là nơi lời Chúa hứa. Dĩ nhiên những lời kia cũng thích hợp chứ phải không? Nhưng mà áp dụng chính là như thế nào? Chúa nói rằng nếu hội thánh Chúa đi cái tiến trình mà Chúa dạy như thế này, đi theo lời của Chúa, đi từ kỷ luật cá nhân đến sự hòa giải yên lặng, đến từ áp dụng tinh kính, đi theo từng bước của lời Chúa, thì Chúa bảo đảm rằng họ có cái thẩm quyền của thiên đàng. Tức là chuyện họ đến cái kết luận và họ giải quyết vấn đề, Chúa sẽ thấy đây là chuyện họ làm đúng. Và nếu hai người, ba người theo cái tiến trình này ngồi xuống và nói rằng chúng ta có vấn đề và chúng ta cần làm cái vấn đề này, chúng ta cần giải quyết chuyện này, thì Chúa nói có cái thẩm quyền của Chúa, và điều gì họ quyết định thì Chúa đã quyết định. Vì sao? Vì Chúa dạy họ làm cái chuyện này. Anh chị em hiểu không? Nghĩa là thấy rằng bây giờ tôi có vấn đề mà bây giờ tôi là cái người trực tiếp phải giải quyết, thì Chúa nói là giải quyết, bước vào trong đó, vì đó là trách nhiệm giao cho. Nơi nào có hai ba người nhân dân ta nhóm nhau lại để giải quyết vấn đề của hội thánh, để đi theo tiến trình kỷ luật của con dân Chúa, có Chúa ở đó, có mặt của Chúa đó, đẹp lòng Chúa. Chúng ta dùng những câu này với tính cách cá nhân, phước hạnh cá nhân, mà hoàn toàn tránh cái trách nhiệm mà Chúa giao. Đó là đây là lời hứa cho hội thánh Chúa, cho những người chịu trách nhiệm ở trong cái tiến trình hàn gắn hội thánh, hàn gắn sự gãy đổ, để đứng ra lo công việc của Chúa. Thì Chúa nói rằng có ta ở với ngươi, ta làm việc với ngươi, ta đi con đường này với ngươi. Thưa anh chị em, có phải đây là những chỗ mà chúng ta thường xuyên nghe, hiểu, giỏi, tốt, rồi không làm? Tôi cũng biết làm sao để mà chúng ta tiến hơn một tí. Chúng ta phải cầu nguyện với nhau. Ban chấp hành Chúa ban cho ở trong hội thánh những anh em ngồi cầu nguyện những vấn đề. Đó là phước hạnh. Nhưng mà chúng ta càng phải cẩn thận đi theo. Thứ nhất là phải có kỷ luật cá nhân. Khi chuyện xảy ra giữa hai người đó phải giải quyết trong sự yên lặng và trong cái tiến trình của sự tin kính. Và những người khác khi tham dự vào, tham dự với cái áp lực của lời của Chúa, tin kính để có thể hàn gắn. Và mục đích cao trọng hơn hết là Chúa không muốn điều gì còn lại không giải quyết giữa bọn con dân Chúa. Có lẽ tôi phải hỏi câu này, có chuyện gì trong đời sống của anh chị em hiện giờ chưa giải quyết mà phải giải quyết không? Tại vì chúng ta nghe câu này rồi, học câu này rồi, học phần này rồi, không thể chỉ nói, oh.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 là phần kết thúc của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Kỷ luật trong Hội Thánh tôi. Chúng ta đã học biết trách nhiệm của mình là chi thể của thân Chúa là Hội Thánh. Chúng ta cũng đã nhận biết tầm quan trọng của kỷ luật trong Hội Thánh, nhất là khi áp dụng cho chính mình để bảo vệ sự phát triển liên hệ cần có trong Hội Thánh. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta cần đối diện với vấn đề thẩm quyền trong Hội Thánh. Vì kỷ luật và thẩm quyền đi đôi với nhau, và nếu chúng ta có vấn đề với thẩm quyền trong hội thánh thì chúng ta sẽ không thể tăng tiến trong kỷ luật thuộc linh như đáng phải có.
Trong phần kỷ luật trong hội thánh, chúng ta đã thiết lập căn bản thẩm quyền của hội thánh, đó là lời của Chúa. Thẩm quyền trong hội thánh không nằm trên căn bản chức vị của ai, hoặc ngay cả giáo quyền của tổ chức. Trong một tổ chức có thẩm quyền của nội quy và hàng ngũ trên dưới của tổ chức đó, nhưng thẩm quyền đó chỉ là tương đối, vì nếu một người không ở trong tổ chức thì tổ chức không có thẩm quyền gì trên người đó. Và trong tổ chức thì người có chức cao hơn có thẩm quyền trên người có chức thấp hơn. Trong hội thánh, thẩm quyền căn bản là lời của Kinh Thánh. Và đây là thẩm quyền tuyệt đối, vì người tin Chúa luôn luôn ở dưới thẩm quyền của Kinh Thánh, dầu có trực thuộc tổ chức hay không. Và không có tổ chức nào, giáo quyền nào cao hơn thẩm quyền Kinh Thánh. Nghĩa là nếu tổ chức hoặc giáo quyền đi sai Kinh Thánh thì không còn thẩm quyền nữa trên người tín hữu. Và người tín đồ phải vâng phục lời Chúa trước hết và trên hết mọi thẩm quyền khác nếu có sự mâu thuẫn hay là đối nghịch. Và trong chiều hướng đó, khi hội thánh đi đúng Kinh Thánh, người lãnh đạo dùng lời Kinh Thánh giải nghĩa đúng và áp dụng chính xác, thì người tín hữu phải vâng phục nghe theo. Hội thánh và người lãnh đạo không thể đặt mình vào chỗ thẩm quyền ra khỏi hoặc đi xa hơn lời Kinh Thánh. Và tất cả mọi người, dù ở chức phận nào, cũng phải thuận phục lời Kinh Thánh áp dụng rõ ràng trong đời sống của mình. Cho nên khi kỷ luật của lời Chúa đến với cá nhân một người và qua phương tiện và đường nguồn là hội thánh, thì đến với thẩm quyền của chính Chúa. Có một số người trong hội thánh Corinto ngày xưa có khuynh hướng chống nghịch và độc lập, không tuân phục thẩm quyền của sứ đồ Phaolô, xem thường lời khuyên dạy của ông và không chấp nhận kỷ luật của ông đặt để trên hội thánh. Cho nên Phaolô viết ở trong Corinto nhất đoạn 4 câu 14 trở đi: "Tôi viết những điều này chẳng phải để làm anh em hổ ngươi đâu, nhưng để khuyên bảo anh em cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy. Bởi chưng dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành mà sanh ra anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy tôi lấy điều đó khuyên anh em hãy bắt chước tôi. Vì cớ đó tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi, cũng là trung thành trong Chúa, đến cùng anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Đấng Christ và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp các nơi. Có mấy kẻ lên mình kiêu ngạo, ngờ tôi chẳng còn đến cùng anh em nữa. Nhưng nếu Chúa khứng cho, thì chẳng bao lâu tôi sẽ đến cùng anh em. Và xét cho biết, chẳng phải xét lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó, bèn là năng lực họ thế nào. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực. Anh em muốn điều gì hơn? Muốn tôi cầm roi mà đến cùng anh em, hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì?" Phaolô so sánh thẩm quyền của ông đối với hội thánh Corinto như là của một người cha đối với con trên thẩm quyền của lời Chúa: "Tôi đã dùng tin lành mà sanh ra anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ." Và ông dùng lời Chúa là căn bản thẩm quyền dạy dỗ hội thánh. Và đây là tiêu chuẩn áp dụng khắp mọi nơi trên tất cả con dân Chúa, vì đây là thẩm quyền đến từ lời Đức Chúa Trời. "Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Đấng Christ và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp các nơi." Nhưng thẩm quyền của lời Chúa được thi hành qua những người lãnh đạo Chúa đặt để trong cương vị áp dụng lời Kinh Thánh trong hoàn cảnh đời sống của đức tin hội thánh và của người tín hữu. Họ là đường nguồn của thẩm quyền đã thiết lập trong lời Chúa. "Vì cớ đó tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi, cùng là trung thành trong Chúa, đến cùng anh em." Phaolô nói rằng chính ông sẽ áp dụng thẩm quyền của Chúa trong năng lực của lời Chúa để đòi hỏi sự vâng phục của những người chống nghịch. "Có mấy kẻ lên mình kiêu ngạo, ngờ tôi chẳng còn đến cùng anh em nữa. Nhưng nếu Chúa khứng cho thì chẳng bao lâu tôi sẽ đến cùng anh em. Anh em muốn điều gì hơn? Tôi cầm roi mà đến cùng anh em, hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì?" Khuynh hướng của một người khi đối diện với thẩm quyền của lời Chúa qua hội thánh, qua đường nguồn của người lãnh đạo thì thường là trốn tránh, từ chối, không đối diện. Tránh mặt, không gặp, không đi nhà thờ nữa, đi nhà thờ khác để không phải bị đối diện với vấn đề cần phải giải quyết. Hy vọng rằng sự cách mặt sẽ đem đến sự bình an và sự ngăn cách trong không gian và thời gian sẽ dễ làm cho quên lãng. Nhưng thẩm quyền của lời Chúa còn nguyên. Vì chúng ta không đối diện với tổ chức để có thể lánh mặt, và lời Chúa đòi hỏi sự đối diện, ăn năn và sửa đổi dưới lẽ thật của lời Ngài. Vì nếu không giải quyết bây giờ thì cũng sẽ phải giải quyết về sau. Nếu bây giờ không giải quyết qua ăn năn quy phục thì cũng sẽ phải đối diện và giải quyết trong sự thánh khiết và công bình của Chúa. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói mà ở tại năng lực. Cho nên nếu chúng ta đang ở dưới hoàn cảnh cần phải đối diện với thẩm quyền của lời Chúa qua đường nguồn của hội thánh, chúng ta cần nghe câu hỏi của sứ đồ Phaolô: "Anh em muốn điều gì hơn? Muốn tôi cầm roi đến cùng anh em, hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì?"
Đã bao năm qua Chúa đến trong đời con, nhưng con vô tư đắm say thế gian mà thôi. Vật chất sớm trong tan, thú vui mau phai tàn, hạnh phúc đã đôi ngôi, giờ chỉ niềm đau xót xa. Chúa ơi đoái thương con lớn lạc lòng, cúi xuống ăn năn. Cha ơi xin tha tội những bước chân hoang, quay gót về đây đơn côi dày khờ, xin cha thương đời con. Lúc con bơ vơ lỡ bước trong lầm che đời con, tình Chúa chẳng đổi thay, mãi vui con quên ngày. Đời sống yếu đuối này nhờ Chúa thần linh giúp con. Chúa hỡi đoái thương con lớn lạc lầm, cúi xuống ăn năn. Cha ơi xin tha tội những bước chân hoang, quay gót về đây.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua loạt bài Hội Thánh Tôi. Chúng ta đã vừa học xong bài học số 3 trong loạt bài này về kỷ luật trong hội thánh. Bài học số 4 sẽ là vấn đề dâng hiến trong hội thánh, với phần 1 được phát thanh trong lần tới. Xin quý vị nhớ đón nghe. Để chương trình học kinh thánh này của chúng ta được ích lợi và thực tế, chúng tôi xin khuyến khích quý vị gửi các câu hỏi, thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ đường thư Nguồn Sống 2001a@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Thú vui màu phai tàn, hạnh phúc đã đổi ngôi, giờ chỉ niềm đau xót xa. Chúa ơi đoái thương con lớn lạc lầm, cúi xuống ăn năn. Cha ơi xin tha tội những bước chân hoang.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.